Ăn từ từ thì họ nhập định. Điều lợi thứ hai đó là cái niệm thầm nó làm cho mình không mỏi mệt, nó niệm được thôi. Nhưng mà cái gì có bệnh trong người đó nha, tôi thấy nó là đúng rồi, thời xưa đó tôi cũng nhiều bệnh đó. Nhưng mà tại tôi mê về mặt tông, tôi niệm chú không à, bệnh bao nhiêu nó hết ra. Tôi cũng ngờ nó hết nào không hay nữa. Mà sau này mình nghiên cứu thêm về mấy cái vấn đề mà võ công này kia đó, thì nó biết là thực sự ra khi mình niệm nơi tiếng đó, hơi thở là ra vô mình cũng công vậy đó. Thì nó ra vô như vậy mà càng lớn tiếng thì cái lực nó càng phải mạnh, cái tâm của mình á, cái tâm mình nó chí thành tha thiết, cái lực nó chạy đúng đường á. Thấy không? Đó, cái tâm tà, cái lực nó chạy ngược đường. Kỳ vậy đó. Chứ cái tâm mình nó tạo nghiệp á, bởi vì như cái tâm mình tà mà chỉ lực nó chạy kỳ dục đó, nó chạy vô những tạng khác. Thì mỗi trong tạng phủ của mình á, nó có một cái chức năng sân hận quá, nó tạo như tạng chạy vô tạng gan, vui mừng quá nó tạo vô tạng tim. Mình khỏi một cái tâm nào khác đó là cái lực nó chạy mạnh vô cái đường đó. Thấy không? Buồn phiền quá nó tạo vô tạng phế. Và cung kính là một cái tâm nó rất là trung đạo, nó chạy trên nhâm mạch tắc mạch à, thành ra cái gì mình niệm mà lớn tiếng mà cộng thêm lực của tâm nó chạy rất là đúng đường, nó chạy riết rồi như bệnh hoạn chiều từ à, còn cái niệm mà vững quốc cung phiền này kia đó thì nó làm tăng vô tạng phủ đó, mà cái tạng phủ khác mà cái lực dồn nhiều quá mấy tạng khác nó không có cái lực, nó yếu đi bệnh. Thành ra người nào bệnh á à, thì cứ niệm lớn là điều lấy một thời gian chờ đợi được, là tại vì cái danh hiệu Đức Phật nó có dạng năng công đức. À, tự nhiên mình không bị trị bệnh, bệnh cũng hết. Mà thật sự cái chánh á là do cái lực nó lưu thông điều hòa trong cái tâm mình thùng kính, tức là tâm quan hỷ, nó mát mẻ thành nó tự động bệnh lên diệt trừ. Như cô kia tôi nói mình niệm hoài mà rắc của họng bệnh á thì mình phải niệm nhỏ lại, không có quá sức. Tôi nói cô niệm với cái tâm nhãn sanh á, cô có niệm là nhãn sanh là không có tội gì hết. Mà thằng sao khi bà nói gì phát thanh ra đó là do ngũ căn mình nó duyên cảnh ở ngoài tâm ta đắm chấp. Ngày giờ mình áp dụng cái pháp niệm Phật mình lớn á, nên chi khi mà lớn quá lỗ tai mình nó nhận được âm thanh, nó nhận được âm thanh thì đương nhiên nó hướng hoàn toàn về cái đó, thì tạm thời cho nó quên, bắt nó nhìn quên cái khác, nó cũng thu cái lực đó lên, làm cho cái tâm mình tạm thời không có tán loạn. Thành ra sư tổ khuyến khích là cao thanh trì niệm, đồng thời nó được một cái lợi rất là lớn. Cái lợi này thuộc về phương diện Bồ Đề Tâm, là những chúng sanh xung quanh nghe được âm thanh niệm Phật này được gieo duyên với Đức Phật là tương lai sẽ được giải thoát, công đức nó lớn vô cùng. Không có lời nguyện của Đức A Di Đà có phân bốn nguyện về kinh danh, thì nghe cái danh thôi, ngài nói là Bồ Tát chúng sanh, là Bồ Tát tôi quên rồi, ở thập phương thế giới nghe danh hiệu ta, khi mà thành độ Bồ Đề các căn mà thiếu sót người ta không thành Phật. Rồi các Bồ Tát hay là thiên nhân gì đó mười phương thế giới nghe danh hiệu ta mà còn nghĩa là phối thất, tức là không đạt vô sanh pháp nhẫn thì ta không thành nhẫn giác. Nghe danh hiệu thôi, trong thằng tu á, cái danh hiệu mà nghe không á là có cái năng lực như vậy đó. Nó có khoảng chừng 4 năm cái nguyện thực hiện nghe danh thôi, chứ không cần niệm tụng gì hết đó. Thành ra cái người niệm á, mặc dầu chưa phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà niệm lớn mà vô tình những chúng sanh xung quanh mà nghe được à, là chúng sanh xung quanh được cái lợi lạc lớn á, là ứng vào cái bản nguyện của ngài, gieo duyên với ngài hoặc gián tiếp vào mình, thì chúng sanh nó được lợi lạc, thì phước báo đó thực sự ra mặc dầu mình vô tâm, phước báo mình vẫn có. Thành ra chư tổ là đề nghị mình niệm lớn à, nếu là người nào mà phát Bồ Đề Tâm á thì nên niệm lớn. Trong cõi giới này có nhiều chúng sanh vô hình á, nó biết được là nhờ niệm như vậy đó. Thì mình tán tâm niệm, tập trung niệm thì không thành vấn đề, nghĩa là họ cần duyên cái danh thôi là họ được lợi lạc. Mà họ lợi lạc thì sao, thì những người vô hình họ có cái năng lực đặc biệt lắm, hay mà họ được lợi lạc rồi đó thì chính họ là hộ trì mình. Thực sự là mình tu hành thì mình không cần mấy cái đó, cái phước báo thì từ nó cũng lớn. Thành ra chư tổ đề xướng là nên niệm pháp tiếng lớn. Thì chư tổ ví dụ như những minh viên thọ, tương thức danh thê đại sư, trí giác thiền sư à, những người này đa số là thiền tông. Vì thiền tông họ tập để tịnh tâm, đầu tiên là chống cái hung tầm và tán loạn. Mà nếu mà đi về pháp môn niệm không mà không có quán á, thì bắt buộc phải niệm lớn. Thì cái tâm mình nó tập trung mạnh hơn, tâm mình nó chỉ riêng theo cái âm thanh thôi, nó có một đối tượng thôi, thì lúc cái tâm mình nó dễ trụ tâm hơn. Cái này thì nó cũng có giới hạn, chứ không phải là nó định lớn rồi người nào cũng xuống, nhưng mà này la làng lên mà lớn quá vậy biết là nó mệt, mình sanh nó bệnh. Thì trong này có nói là nếu mà mình niệm lớn không được mà không có cái lực niệm lớn thì cái gì cứ niệm nhỏ à, mà niệm nhỏ không có hơi nữa thì mắc nghiệp à, làm sao cho thân thể phải mạnh để tu. Nhớ là mình còn phải trường thời tu mà tu liên tục, chứ không phải là tu một ngày nay mà mình niệm cho nó quá thích rồi cái mà tao của họng thì mấy ngày bệnh hoạn không niệm được. Thì cái gì mặc dầu nó có những cái năng lực, nhưng mà làm trong cái mức độ mà trong cái khả năng điều phải của mình nó có cái tội nào nó được cái sợ, cái đó là bệnh của chúng sanh. Ông người đời vô thường có thế, hãy làm cái gì một hồi là nó tạo tiền não nổi lên mà hôn trầm mà không tâm, cái chuyện nó ai cũng bị. Đây là cái pháp cho chúng sanh, thành ra cái chúng sanh chỉ là đúng là chúng sanh của kinh A Di Đà rồi, chúng sanh đó là chúng sanh Phật chọn để giảng sanh đó. Coi là đúng của chúng sanh đó là coi giảng sanh thì cũng là của cầu giảng sanh thôi, để cầu cái khác. Bản nguyện. À, ví dụ như cái người đó hứa giúp mình cái gì đó thì mình kêu người đó, thì người ta giúp cái đó là cái bản nguyện của Bồ Tát. Mỗi Bồ Tát có một cái nguyện, cái hạn như là Địa Tạng là nguyện giải nghiệp, à, là chánh. Bây giờ mình đọc danh hiệu ngài, mình nguyện như ngài trợ giúp mình cho cậu mang việc làm thì ngài vẫn làm. Công đức này nhiều mà có thể dùng công đức phủ cho người mình, à, thì mình có thể thoát qua, nhưng mà cái đó là không phải nguyện chánh đó ngài. Cái đạo nó cảm giao với ngài nó chậm lắm, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát là có cái nguyện đó. Thấy không? Thành ra khi mà mình nói là cần cái vấn đề cứu độ cứu khổ thì nó cần thôi, nhiều Bồ Tát phát nguyện lắm. Mình cứ là bắt cái lời nguyện đó cái ngày phải hành. Sở dĩ mình không nên nguyện A Di Đà gỡ những cái nạn cho mình á. Nếu mà đem A Di Đà vào đây để giải quyết kinh tế, giải quyết cái này của mình mà giải quyết không xong thì mất niềm tin. Mà mất niềm tin á, cái niềm tin mà nó lai chuyển rồi, nó không có tin Phật á thì giảm thanh ảnh hưởng liền. Thực sự là ngài giải quyết được chứ hồi không. Cái giải quyết có nhiều cách. Nói cách là ngài giải quyết ngay. Nếu mà nhân duyên người đó thích có với ngài thì ngài giải quyết ngay thì có được liền. Nhân duyên người đó phải là tụng như cái thắng duyên khác mới thành tựu, thì ngài tác duyên cho thắng duyên khác đến. Ngài dùng cái Phật nhãn ngài nhìn người này hồi xưa đã từng làm ơn đức với một cái người nào nhiều lắm, người kia đã bắt nợ rồi này. Nghĩa là nếu mà tác duyên cho người này gặp lại cái nhân vật kia, tự nhiên nhân vật kia nó sẽ hỗ trợ, nó giúp tiền, và người này sẽ thoát khỏi cái nạn mà đúng nhân quả. Thấy không? À, thì ngài sẽ tác duyên từ từ cho một cái nhân vật nợ lớn gặp mình, là tự nhân vật đó tại hồi xưa mắc nợ mình á, mình xin giúp đỡ cái gì nó giúp hết, thì tác duyên vậy nó lâu. Hôm nay khi mình niệm á, nếu mà mình có nhân quả trực tiếp thì ngài làm liền, tự nhiên nó chuyển liền. Còn nhiều khi phải có những nhân quả, chứ là bình thường các Bồ Tát là giúp người ta cũng giúp trong nhân quả, rồi hợp mà giúp nhân quả giúp không được rồi đó, ngài mới dùng đó, cái dụng thẳng luôn cái công đức của ngài mà giúp. Thành ra có nhiều khi niệm thời gian mình không có lên đứng mình ngừng, à, chứ thực sự ra Bồ Tát vẫn là thường xuyên ủng hộ, thường xuyên tác duyên. Nếu mình ngừng rồi là tưởng cái lực nó vẫn không còn, cái lực nó vẫn còn, cái bản nguyện ngài không mất, nhưng mà ngài đang tác thôi. Tác là cứ thời gian nào tự nhiên mình từ từ thử thác, và từ lúc đó mình hết rồi mình đang niệm người khác. Mình ta cho là chắc niệm ông này nó linh, nó biết đâu là thật trước rồi đó, niệm ông đó thì bởi vì thành Bồ Tát đó là khi mà họ phát nguyện là họ đáng giữ cái nguyện họ làm cho mình. Thế Bồ Tát thế gian nhiều lắm, anh ta cũng nói mình là chúng sanh phàm phu nhiều cái đau khổ lắm, thì nếu mà khổ thì cứ niệm một bát giúp. Đó là các bạn mình phải thẳng lòng mà các giúp vậy đó, là đầy đủ ba la mật của họ. Thực sự họ mong được giúp cái gì, đó là cái bản nguyện của họ, mà vừa là bản nguyện mà vừa là cái lối tu của họ. Đầy đủ thì giới ba la mật, đầy đủ hết tất cả những cái phương tiện ba la mật, đầy đủ lực ba la mật, đầy đủ trí ba la mật. Anh nói thực sự Bồ Tát giúp quý vị á, là thường thường á nói cảm ơn Bồ Tát, thực sự Bồ Tát cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị có quý vị tôi mới đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức để tập thành Bồ Tát rất là giúp. Có cái là mình không cầu thôi, mình thường thường là tự hào, phải không? Nó tôi đâu có gì đâu, thì mình mất được cái lợi lạc đó thôi. Ở tôi nói cái gì có gì thì cứ cầu Bồ Tát giúp, trong bản nguyện của ngài chắc chắn là giúp rồi. Mà nếu mà ngài giúp mình thì mình được cái lợi nữa, được cái lợi nữa, cái lợi là mình mắc nợ ngài, thấy không? Mắc nợ ngài là tương lai mình nào sanh phải gặp ngài, thấy không? Mà gặp ngài thì chắc chắn lúc đó ngài còn tu lên đó, thì mình được giải thoát. Thì Bồ Tát gieo duyên chúng sanh bằng cách đó đó, thấy không? Chúng sanh không có duyên với ta, thấy không? Người ta phát nguyện cho giúp gì tụi nó mới tưởng sanh cầu ta, đương nhiên bắt chính vào ta. À, dính là ta mà dính với tư cách là con nợ. Con nợ thì sau này gặp chủ nợ thiếu tháo là nghe. À, chủ nợ nói là nghe, tại vì con nợ là thích chủ nợ đó. Nhưng Phật nhiều khi nói không nghe, nhưng mà người bình thường nói là nghe liền à. Rồi tại lý do tại sao là người bình thường nó thật chắc hồi xưa là chủ nợ của mình á. Mình mới mắc nợ, thở nó gặp sự khớp thiết à. Rồi Bồ Tát tự nhiên giúp tùm lum để làm chi? Để tạo thành cái duyên, mà cái duyên đó là mình gặp cả dưới cơ của ngài. Để làm chi sau này ngày phát tâm mức độ thành, ngày thành tăng hay là thành ra vua quan gì mà chuyển phát triển đó. Mình đang người ác, gặp ai nói tôi nghe, gặp ngài nói câu là sửa tánh liền, cái khác vậy đó. Thì ngài dùng tại công đức ngài để chuyển độ chúng sanh một cái nhân quả lâu xa. Hôm nay tôi nói tự mắng Bồ Tát, hay là mắng nợ rồi đó, yêu được lợi lạc hết nhen, tự mắng cũng mắc nợ cái này luôn, mà chết sạch phải gặp à. Thành ra Bồ Tát gieo hết các thuận duyên, tự gì đều được lợi lạc hết nữa. Cái định thôi gieo ác duyên, gieo thiện duyên người ác nhiều. Thực sự là trên Bồ Tát đạo á, mình phải gieo hết. Nhưng mà giờ mình gieo ác duyên với người ác nhiều, mà sao mình gặp người ác á, họ tới gặp mình, họ sẽ giúp mình, tại vì mình giúp họ mà, khi mà giúp trong tâm họ rất là ác, thôi mình thở rồi mình cũng ảnh hưởng nữa. Cái đồ tác họ nhẫn lực mà chịu được, họ gieo hết á, còn mình á, mà thường thường nếu mà kết giao thì tôi thích sẽ giúp mình nên có cái sự chọn lựa dẫn lợi, mặc dầu đó cũng phải đúng nghĩa Bồ Đề Tâm. Chẳng hạn như có nhiều người á, như giọt như ngàn phát nguyện là nguyện sau này quý vị sẽ đào thai làm cũng như là con cháu hay đệ tử của tôi để cùng nhau tu tiến. Trời ơi, mới chừng đó thằng này nó nhờ cái năng lực của mình, nó phải là con mình, nó mấy cái con muốn mua vậy sợ lắm. Mình nói mình dạy cũng mệt nữa. Nhiều khi nãy mình không có đủ nhẫn lực á, tâm ra tâm bực bội khó chịu. Thế mà tâm lại tại tạo thành quán hờn. Thành Bồ Tát mà độ sanh mình phải họ phải có vô cho nó nhảnh, họ mới độ sanh mạnh được. Cái độ sanh nó vấn đề nó nhiều khi mình quá cái lực của mình chịu không nổi. Thì có nhiều người tắm miệng lắm. Ở bên Cali con thầy kia là cho chim ăn. Mỗi ngày nói quý vị ăn này chứ sao làm đệ tử tôi nha. Ông thầy kia la quá trời luôn. Đó là tăng mà nó đệ tử ông nó ngu cái pháp chết luôn á. Xuất sanh nó đào lên thì sao nó khôn được phải không? Điều nói vậy thôi, nó nói một tiếng chuyện một chiều thôi. Thực ra là những cái tâm kiên nhẫn những người nào cũng độ được, người nào cũng Phật tánh hết thì từ từ cũng độ được thôi. Nhưng mà người thì khó độ hơn. Như người học chữ biết liền. À, người học chữ là như nhà như 5-3 ngày nó mới nhớ biết thì chậm vậy đó. Thì Bồ Tát độ chúng sanh là phải kiên cường nhẫn lực khủng khiếp lắm. Thì con đường Bồ Tát đạo nó hay nhưng mà khó hành là vậy đó. Khó hành lắm. Thành ra thường thường là các chư Phật người phương là kêu đệ tử mình về trường của Đức A Di Đà đó. À, về đó là dễ vô được vô sanh pháp nhẫn đó. Vô sanh nhẫn là nhẫn lực tụ rồi thì mới về các cõi đại hành. Chúng sanh có chửi mắng nó năng gì kiên nhẫn vô cùng. Cho tiền nó mà nó còn chưa ít chuyện kia, dục tới dục lui nó chứ mình cảm thấy vui vẻ, không gieo duyên, không có gì hết trơn. Không có buồn giận, không có gây một cái quán hờn quan trái nào hết á. Thành ra mới làm được những chuyện lớn, nhất là cõi này là cái cõi mà chúng sanh nó là căn cường khó độ cũng khiếp lắm. Thì mỗi cái lối niệm mà niệm lớn tiếng nó có những cái lợi ích, niệm nhỏ tiếng nó có lợi ích. Từ cái lối niệm này đó, chẳng hạn như cao thanh niệm Phật. À, thì niệm cao thanh thì nó chống được hôn tầm tán loạn, nhưng mà nó có một cái là tổn hao khí lực. Còn niệm mặc niệm thì nó không có tổn hao khí lực, nó lại bị hôn tầm, khó định tâm. Và từ những cái lối này thì chư tổ mới đặt ra cái lối niệm dung hòa, nó gọi là kim cang trì niệm. Kim cang trì niệm là niệm ra niệm vừa vừa, niệm không lớn không nhỏ, để tránh cái tình trạng là tổn hao khí lực. Lớn quá tổn hao khí lực thì niệm không được nhiều, không được liên tục. Nếu mình niệm mà nhỏ quá thì cái điệu mình như một cái điệu mà nó monitor đó, chứ mình niệm nhỏ làm sao mình lên cao cũng thấp được. Nó là một điệu như cái điệu nhạc buồn ngủ vậy đó, cũng buồn ngủ. Rồi cái niệm nhỏ này đó, nó không có bộc lộ được cái tâm khẩn thiết. Niệm lớn đó, cái tâm khẩn thiết nó có, biết như mình na cầu cứu vậy đó, cho nên thấy nó có. Còn cái niệm nhỏ hay mặc niệm này, cho mình biết nó khó ảnh. Cái đó niệm tập, như cái đó niệm tập, cái chuyên lãnh này nó căn cứ vào cái khuyết điểm của kim cang trì. Mà nó sửa lại thì tổ nói là giống như kim cang trì, nhưng giữa các câu trước và câu sau các chữ không có xen hở. Một kết niệm như vậy đó thì tự nhiên cái tâm thẳng tương phát sanh, đồng thời tâm khẩu lúc nào cũng hướng về Đức A Di Đà, nên sẽ đánh lui những tạp niệm xen vào. Tức là giữa rồi mình nghe Phật mình ngưng, ngay mình ngưng là cái tâm mình không có hướng tới Phật. Tại vì khi mình gọi đến Phật thì cái tâm mình nó hướng tới Phật, khi mình ngừng là tâm hướng tới Phật. Bây giờ nó liên tục đó, thì tâm của mình nó lúc nào cũng hướng tới Phật hết. Nên tâm khẩu lúc nào cũng hướng về A Di Đà, đánh lui những tạp niệm xen vào, tức là giữa đó không có tạp niệm, dùng để bổ sung cho cái kim cang trì. Ở ngoài ra cái này đó thì chư tổ còn thêm những cái thẳng văn niệm Phật, cái mình Phật nghe lại nè, theo cái chủ trương thanh lực từ bỏ pháp môn đâu nè, ở giữa pháp môn nó khiến cho mình định vào âm thanh nhiều hơn là định vào cái tâm muốn đúng âm thanh. Chư tổ Thiền Tông cũng cái lấy cái đối mà chỉ dẫn niệm Phật. Nhưng mà họ muốn ngộ tâm thì họ lấy cái giác chiếu mới là quán âm thanh nó chạy liên tục như vậy, rồi để ý những âm thanh chạy liên tục như vậy, thấy mặt dầu nó chạy liên tục như vậy nhưng mà nó vẫn có cái sinh diệt từ chữ này qua chữ khác. Rồi họ quán hoài quán cái âm thanh nó hoài, rồi thấy ra là bản chất các pháp nó bản chất nó không thật, nó vô thường, nó sinh diệt, rồi tự nhiên họ ngộ được cái lý nó là tất pháp do diệt thành. Thì cái lối này của là Thiền Tông nó tu, nó vẫn thi tập thẳng văn tự tánh, thì tập cái giác chiếu niệm Phật này đó, họ thì tập trong cái kim cang trì niệm, tức là niệm vừa đủ nghe thôi chứ không phải đặc niệm. Thì đến vừa nghe thì trước âm thanh nó phát ra được thì mới quán sát cái âm thanh.